18i.net giới thiệu câu chuyện đêm cắm trại. Một ngày tháng tư mát mẻ ở Đà Lạt, gã dẫn đứa con gái riêng của vợ là Oanh, 17 tuổi cùng bạn trai của nó là Lân đi cắm trại qua đêm. Oanh và Lân đã cặp kê nhau chắc cỡ 3 năm rồi. Chuyến đi này họ còn định sẽ đi câu nữa. Khi còn cách mục tiêu cắm trại chừng 9 cây số thì Hưng quyết định dừng lại để đi bộ nốt quãng đường. Gã chưa tới 40 và vẫn còn cường tráng nên chịu thể thao, còn Oanh và Lân thì khỏi nói, trong lứa 17 bẻ gãy sừng trâu nên còn rất hăng. Thế là họ nai nịt túi bị lên lưng với đầy đủ thiết bị lều trại rồi khởi hành trên lối mòn, lên tới đích thì cũng toát mồ hôi. Vị trí họ cắm trại thì nằm biệt lập sâu trong một khu cây thông kế bên một cái hồ hẻo lánh cũng ít ai biết đến. Mặc dù nhiệt độ trên vùng núi lúc đó chỉ khoảng 15 độ C nhưng họ cũng quyết định tắm rửa trước khi cắm trại. Cả ba kiếm mỗi người một cây để đứng sau thay vào đồ tắm, Lân mặc quần jean cắt cụt. Oanh thì áo tắm hai mảnh phơi bày, còn Hưng thì quần tắm đen bình thường. Phải nói con Oanh trông nó đẹp với tóc dài óng mượt, người thon thả, vú và mông nhỏ nhưng săn chắc. Hưng lấy mẹ Oanh lúc nàng mới 12, bây giờ đã 17 rồi, biết là nước lạnh nên cả ba chạy ào xuống nước, hy vọng nhờ vận động thì sẽ ấm hơn. Họ lội lõm bõm làm bắn tóe nước chừng 5 phút thì thấy trời muốn nổi bão bèn leo lên bờ và vội dựng lều. Lân chợt hỏi không biết còn hai cái lều ở đâu. Hưng nói là tưởng hai đứa đã mang theo lúc nãy. Hiển nhiên là quên mang theo nên bây giờ họ chỉ có một cái lều mà thôi. Thông thường thì cũng không có vấn đề vì Hưng và Lân có thể nằm ngủ ngoài trời nhưng sắp có bão lốc thì chắc phải chui hết vào một lều ngủ vậy. Hưng biết là con Oanh thì sẽ tự nhiên thoải mái hơn ngủ lều riêng chứ ngủ chung lều với ba ghẻ thì mất tự nhiên. Gã biết với Lân thì không màng khi được ngủ chung với Oanh. Ngu gì mà không biết là cặp kê nhau 3 năm ắt hẳn chúng đã từng làm tình với nhau, giới trẻ thời nay mà. Thế là cả ba không có chọn lựa gì khác hơn là dựng lều độc nhất một cái rồi đem vào chỉ tối thiểu một số vật dụng vì biết là sẽ chật chội, cái thùng nước đá, cái mền, ba cái gối. Còn lại thì vẫn để trong bị đeo lưng, khi họ chạy ra tính để đem mấy cái bị đeo lưng vào thì mưa đổ ào xuống nặng hột, thế là lại chui vô lều đợi tạnh mưa rồi tính, đợi cả tiếng mưa vẫn chưa dứt. Lân mở thùng nước đá thì thấy Hưng có đem theo bia, Lân hỏi chú uống bia lạnh không, thế là cả ba bắn đầu uống bia chờ mưa tạnh, Lân và Oanh không quen uống nên đã bắt đầu xỉn. Rồi không biết bắt đầu từ lúc nào Hưng và Lân hai chú cháu đã nói chuyện về cuộc gặp gỡ tình dục đầu tiên của Hưng và vợ gã. Đoạn Lân cũng hứng chí kể lễ chi tiết về lần làm tình đầu tiên với Oanh. Còn Oanh thì không nói gì, chỉ lắng nghe và nhấp bia. Hưng biết nếu nó không bị xỉn thì cuộc tán khẩu này sẽ không xảy ra với gã ngồi cùng trong lều. Đâu có con trẻ nào muốn nghe chuyện ba mẹ làm tình và ngược lại muốn ba mẹ biết hết về những mối quan hệ bồ bịch của chúng. Cuối cùng Oanh cũng lên tiếng là em mệt, một giờ sáng rồi còn gì. Em hỏi mấy cái bị đeo lưng và túi ngủ ở đâu. Hưng và Lân nhìn ở nhau và gã chợt nhớ là vẫn còn để bên ngoài. Gã chạy ù ra lấy thì mọi thứ đều đã ướt sũng. Bây giờ họ không có quần áo khô để mặc ngoài đồ mặc tắm hồi nãy, một cái mền và ba cái gối, may thay họ đều xỉn nên cũng ok, mặc dù Oanh không mấy gì vui, em muốn quần áo khô và túi ngủ của em, đành phải ngủ cả đám trên đất, chia sẻ một cái mền, Oanh. Bảo bị thì lạnh không ngủ được, càng làm tấm mền ướt luôn. Hưng không biết nói sao thì Lân nói vậy thì hãy ngủ không mặc quần áo thì xong. Hưng là người lớn trong đám nên nói vậy thì không được, nhưng không biết vì xỉn hay gì khác Oanh lại bảo ok, rồi cười khúc khích nói là đã từng thấy dượng em gọi là ba. ở chuồng đứng tắm bông sen, đâu còn gì chưa thấy đâu. Thế là họ rời hết mọi thứ sát thành lều, ở giữa lều để ba cái gối sắp hàng chữ nhất. Khi sắp sửa cởi đồ ra thì họ tắt ngọn đèn dầu bão và trải tấm mền lên đất. Lúc đó mưa đã tạnh và có trăng lên nên đủ sáng để cho Hưng thấy Lân cũng đâu con khi nó tụt quần sọt chui vào dưới mền. Hưng cũng tụt quần sọt và chui vào nằm kế Lân. Oanh yêu cầu Lân và Dượng em quay nhìn chỗ khác trong khi em cởi đồ. Chắc là hôm nay ngày rằm trăng sáng nên Hưng có thể thấy bóng Oanh trên vách lều khi em trút bỏ hai mảnh vải che thân. Gã thấy rõ đường cong người ngợm của đứa con gái, nhất là vú nó khi nó chui vào mền. Gã cứng lên nhưng mệt mỏi. Sau khi kê chỉnh lại gối đầu, cả ba đã chìm vào giấc ngủ. Khoảng 3 giờ thì Hưng tỉnh giấc, gã đang nằm xoay về hướng con Oanh và em cũng đang nằm xoay về hướng gã, chỉ cách có vài phân. Một tay em thì tỉ lên vai gã, tay kia đang nắm lấy con cua cứng như đá của gã. Em đang ngày nhẹ nên Hưng biết đó chỉ là vô tình, gã không biết phải làm sao nên nằm yên suy nghĩ. Đưa tay xuống định gỡ tay Oanh ra thì phản xạ của em lại là bóp chặt hơn. Sự tình là thế, gã nằm đối mặt với đứa con riêng mà em đang cầm giữ cua gã, môi em cách môi gã vài phân. Gã quyết định nắm lấy cơ hội, bây giờ mà dáng gỡ tay em ra thì nó lại càng nắm lấy. Thay vì thế, hắn khẽ áp môi lên môi em, cho em một nụ hôn dịu nhẹ khiêu gợi. Tưởng sao, thấy tay Oanh lại bóp chặt hơn và bắt đầu sụp con cua của gã. Đứa con gái riêng 17 đang sụp cua người ba ghẻ của nó, gã đánh bạo hơn. Bước kế tiếp là giờ vú nó. Khi Hưng để tay lên một bầu vú thì miệng cũng theo tay áp lên vú bên kia. Như dự đoán của gã, đứa con gái riêng còn bóp chặt lấy con cua hơn. Thế thì tốt quá, gã nghĩ mộng thành thật là thế này. Có tiếng Lân khẽ kêu tên Oanh trong giấc ngủ, Hưng ngoái đầu lại nhìn thì thấy hắn đang nằm ngửa trên lưng, tay đang nắm cua dài 17, 18 phân rất bự bề ngang. Hưng có chút ganh tị vì cua gã chỉ dài cỡ 15 phân rưỡi, mặc dù cũng bự bề ngang không kém. Chắc là Lân đang nằm mộng thấy đang đụ với Oanh, và ngược lại chắc con bé đang nằm mộng ân ái với hắn. Nhưng Hưng không màng vì đang ở đúng chỗ đúng lúc, gã chỉ chút lo là Lân mớ lớn quá nhỡ Oanh thức dậy. Đắng đo một chút rồi cũng chịu không nổi, gã trở lại công việc bú vú đứa con gái, đồng thời tay Lân mò xuống lồn em. Gã thận trọng úp lòng bàn tay lên lồn, một ngón tay đút tọt vào âm đạo. Oanh khẽ phản ứng hởi mông lên, tình huống là thế đó, người ba ghẻ đang kê miệng bú con gái, một tay bóp vú, một tay áp lồn, ngón tay đút sâu vào trong lỗ đéo của em. Em vẫn còn mơ màng tiếp tục sụp cu ba ghẻ, bất chợt chân của con bé Oanh nhấc lên rồi hạ xuống quặp lấy eo của Hưng. Con cu gã bây giờ nằm cách lồn em chỉ chừng mười mấy phân. Muốn cho con cu vào lắm rồi nhưng không dài đủ để với tới, nếu không nắc mông áp sát cử động nhiều quá thì em nó sẽ thức dậy thì phiền. Hưng nhẹ nhàng nhích tới cho tới khi thấy cu chạm trúng lồn đã ướt nhẹp của Oanh, tuy nhiên vẫn chưa đủ gần. Phải làm sao để em nằm lên gã thì dễ hơn. Đang xê xích thay đổi tư thế thì Lân không biết từ hồi nào chồm lên sau lưng Hưng, nói nhỏ là gã cần có cu dài hơn. Hưng hết hồn bị thằng bồ con bé bắt quả tang đang trong tư thế đó. Gã nghĩ chắc hắn cho gã là một kẻ đồi trụy lắm thay, nhưng rồi Lân lại dỉ vào tai gã là cu phải cương lớn hơn nữa nếu mà gã muốn đủ Oanh trong tư thế đó. Gã đáp lời như vậy là lớn hết cỡ rồi. Bỗng dưng Hưng cảm thấy có một chiếc lưỡi ấm mềm đang liếm dái gã, rồi một bàn tay nắm chụp bíu dái rồi cu. Nhìn qua bên mặt của gã thì không thấy Oanh đâu, vậy thì đó chỉ chính là Oanh. Con bé đã thức giấc, gã không lên tiếng, tay và lưỡi của đứa con riêng trên hai hòn bi làm gã sướng như điên. Tới phiên Oanh được đụ chứ, Oanh lên tiếng. Hưng cũng không tin con gái bây giờ cũng bạo miệng quá, nhưng làm gã thêm kích thích không kém. Oanh, leo lên, rồi em từ từ hạ xuống, từng phân cho đến khi lồn em áp sát lên háng ba ghẻ. Oanh nhấp nhô trên cu gã, hạ xuống thật thấp rồi lại nhô lên cho tới khi cu chỉ còn mấp mé trong cửa lồn trước khi giọng lồn em xuống. Cuối cùng Hưng thật đang đụ đứa con riêng. Sướng cu không thể tả, cái cảm giác khít khao cu tống vào lồn con gái con mơn mởn, gã dướn người lên định hôn oanh thì oanh chúi người xuống liếm cu lân khi nó đang thủ dâm. Kích thích quá độ khi thấy con bé bú cu lân trong khi em nó tiếp tục trượt lướt lồn lên xuống trên cu chính người ba ghẻ của em, càng nhanh hơn, tới phiên lân đụng em oanh, lân lên tiếng. Hưng bắt đầu định rút ra thì oanh nói hãy, lân và ba hãy đụng con đi, nói đoạn em áp sát người xuống Hưng và nói gã hãy tống cu thật sâu vào lồn em. Hưng làm theo thì em ghì đầu gã đưa lưỡi nút say sưa, thật là thiên đàng khi con gái chịu hôn nút lưỡi mình, tâm lý đó cũng là chấp nhận cho con trai đút cu vào lồn, lưỡi đút miệng cu đút lồn. Nói theo người ta là ta có thể chết và lên thiên đàng, đó là cái cảm giác của Hưng lúc đó, ở trên em nút lưỡi chặt, ở dưới lồn em cũng hút chặt lấy cu, sướng, sướng. Sướng quá, chợt thấy lồn em banh ra thêm rồi cái gì ấm ấm trà sát cu gã, lân đã leo lên sau lưng oanh và nhét tọt cu vào lồn em. Cu thằng bồ và cu người ba ghẻ bây giờ đang thụt ra thụt vô trong lồn bé chật của em, Hưng chưa bao giờ thấy sướng như thế, hai gã đàn ông không còn kìm lại được nữa, tới lúc phải ra. Hai gã đều biết và oanh cũng có trực giác nên em càng hởi nhanh hơn mặc dù bị kẹp như bánh mì giữa hai người. Hai gã cũng nắc nhanh lên điên tiết cu như bốc khói khi trà sát nhau. Đụng tạ thành âm đạo a a họ ra trên trớn của những kẻ đã trượt tuyết lên quá đỉnh bây giờ đang rớt xuống khoảng không. Cái cảm giác im lặng bất chợt trước khi chân chạm bộp lại xuống đất phá vỡ cái sát na cao ngất đó, bây giờ Lân và Hưng vẫn tiếp tục đụng con bé oanh như thể tà tà tuột dốc, cho tới khi cảm thấy cu bắt đầu khô cạn nước nhờn. Khi hai gã đứng dậy cạnh nhau thì oanh tới trước quỳ gối liếm cu hai gã sạch sẽ, đoạn tham lam nhét hai cu vào miệng cùng một lúc. Một lúc sau em đứng dậy hôn bạn trai em rồi hôn ba ghẻ em bảo rằng cả ba phải đi ngủ cho lại sức. Nằm xuống kỳ này thì oanh nằm giữa cả ba lại chìm vào giấc điệp chuẩn bị cho hiệp hai vào buổi sáng.